Đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu thứ 11, tôi kính mời Hội Thánh cùng với tôi đọc chung phân đoạn Kinh Thánh này. Xin chúng ta cùng nhau bắt đầu. Bây giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm rồi, sao thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giêsu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Tôi kính mời Hội Thánh an tọa trong thời gian này. Từ Chủ nhật 11 tháng 5 cho đến Chủ nhật vừa rồi 31 tháng 8, Hội Thánh cùng tôi đã học đề tài về sự cầu nguyện, mà gương cầu nguyện là chính Chúa Giêsu. Chúa làm gương trong sự cầu nguyện. Chúa cầu nguyện, Chúa dạy người ta cầu nguyện, và Chúa muốn những người tin theo Ngài cầu nguyện. Và Chúa Nhật vừa qua, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cuối cùng trên thập tự giá. Tôi xin tạm kết thúc chủ đề cầu nguyện. Và buổi sáng hôm nay, Chủ Nhật đầu tháng 9, tôi sẽ cùng với Hội Thánh của Chúa bước qua chủ đề mới cho đến cuối tháng 10, đó là lời Chúa và sự học hỏi lời Chúa. Khi tôi chuẩn bị bài giảng này, và tôi được biết có đầy tớ của Chúa, một sư Lê Phước Thuận đến đây, tôi không biết lý do tại sao ngày hôm nay là ngày Chủ nhật chúng ta bắt đầu về lời Chúa và sự học hỏi lời Chúa, thì Chúa cho đầy tớ của Chúa là một sư quản nhiệm Hội Thánh lời Chúa ở tại Houston đến đây thăm viếng chúng ta. Thật là một điều mà tôi suy nghĩ hoài. Và vì suy nghĩ nhiều về mục sư và hội thánh của mục sư, cho nên tôi không viết được cái nhập đề của bài giảng này. Và tôi phải đổi thừa ông mục sư. Và tôi muốn trong thời giờ này được phỏng vấn mục sư một vài câu, hay là một câu thôi cũng được. Chắc mời ông mục sư lên đây, để ông mục sư mở đầu dùm bài giảng của tôi ngày hôm nay.
Dạ, chắc là cho mục sư mấy câu. Hội thánh nên nhớ đây là phần mở đầu của bài giảng tôi. Nên tôi đổ thừa cho ông mục sư. Ông mục sư sẽ đổ thừa cái bài giảng này, cái phần mở đầu. Kính thưa ông mục sư, muốn hỏi ông mục sư là tại sao hội thánh của mục sư lại lấy tên là hội thánh lời Chúa? Có nhiều hội thánh thì lấy tên là Thiên Ân, Hồng Ân, hội thánh này, hội thánh khác, nhưng mà riêng hội thánh của mục sư thì lại dùng hội thánh lời Chúa.
Trước hết tôi xin kính chào tất cả các ông bà anh chị em. Đây là lần thứ hai tôi được đến đây. Tôi thích đến hội thánh này vì cứ mỗi lần đến thờ phượng Chúa mình phải đi lên phòng cao. Lên phòng cao thì mình có cơ hội để cầu nguyện và gặp gỡ Chúa. Tôi đến với hội thánh lời Chúa sau khi hội thánh đã thành lập được 7 năm. Cho nên 7 năm trước thì đã có tên lời Chúa. Cho nên tôi phải hỏi những tín đồ ở tại đó, tại sao quý vị lấy tên hội thánh là hội thánh lời Chúa? Họ trả lời với tôi là vì cớ chúng ta phải học lời Chúa, làm theo lời Chúa, thì thì mới đẹp lòng Chúa. Đó là cái câu trả lời của họ.
Cảm ơn ông mục sư. Như vậy thì như vậy là phần mở đầu bài giảng tôi xong rồi đó. Cho nên kính mời ông mục sư sẽ cầu nguyện để trong thời gian này chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa. Kính mời.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa về tình thương của Ngài đối với chúng con và cứu chuộc chúng con. Và hôm nay con được ngồi trong ngôi thánh đường này trong sự vinh quang của Chúa. Và chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của các con dân Chúa trong không khí thật là ấm áp, cởi mở. Và chúng con đến với nhau hiệp một để thờ phượng Ngài. Và chúng con cũng muốn nói với Chúa rằng chúng con yêu Chúa. Và giờ này chúng con đang lắng lòng để nghe tiếng phán của Ngài. Xin Chúa mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con để chúng con nghe tiếng phán của Chúa qua đầy tớ của Ngài. Và cho chúng con cũng có sự vân phục để chúng con chẳng những học, chẳng những biết, mà chúng con cũng làm theo lời của Chúa. Hầu cho chúng con được may mắn trong con đường của mình và mới được phước như lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa giờ này bao phủ đầy tớ Chúa trong ơn của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa Ngài ở cùng môi miệng của đầy tớ Chúa, để lời của Chúa sẽ phán ra, sẽ đi đến lòng của tất cả chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn một người cảm ơn.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã học suốt trong thời gian qua về sự cầu nguyện. Và Hội Thánh của Chúa cũng cậy ơn của Chúa mà chúng ta bắt đầu thì giờ cầu nguyện hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh vào mỗi tối thứ tư từ 7:30 cho đến 8:15. Tạ ơn Chúa, trong thứ tư vừa qua có đến 38 con dân Chúa, và đặc biệt có một số các anh chị trong gia đình trẻ đã nhất định cam kết dành thời giờ đến để cầu nguyện trong Hội Thánh của Chúa. Và tôi tin chắc chắn rằng bởi sự cam kết chúng ta, Chúa sẽ giúp đỡ. Và bởi tấm lòng chúng ta tìm kiếm Chúa, Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Lời Chúa nói, những kẻ tìm kiếm ta và gặp được khi tìm kiếm ta cách hết lòng. Ở buổi sáng hôm nay, Chủ nhật đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 10, tôi sẽ cùng với Hội Thánh học về chủ đề lời Chúa và sự học hỏi lời Chúa. Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11, mà tôi xin được chú trọng buổi sáng hôm nay câu 1 cho đến câu 4 mà thôi. Câu 1 cho đến câu 4 mà thôi. Và chủ đề mà tôi xin, sứ điệp mà tôi xin được đem đến cho Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là nếu muốn thắng, if we want to win. Nếu chúng ta muốn được chiến thắng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta học từ Luca đoạn 3 câu 21, câu 22, Chúa Giêsu cầu nguyện khi bắt đầu chức vụ. Chúa Giêsu mới vừa nhận thánh lễ báp têm thì Ngài cầu nguyện, và Luca đoạn 3 câu 21, 22 cho biết rằng khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì Ngài khởi đầu để làm chức vụ của Ngài trên đất này. Và rồi từ sông Giô-đanh, nơi Chúa Giêsu đã làm báp têm đó, thì Chúa Giêsu đã được Đức Thánh Linh đem vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ, hay là để chịu sự thử nghiệm trước khi Chúa bắt đầu chức vụ. Matthew đoạn 4 câu 1 ghi rằng bấy giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ, đặng chịu sự thử nghiệm. Trong bốn sách Phúc Âm thì Matthew, Mark, Luca đã ghi lại sự kiện Chúa Giêsu ở trong đồng vắng và chịu sự cám dỗ này. Nhưng mà Matthew với Luca thì nói chi tiết, Mark thì nói lướt sơ qua. Phân đoạn kinh văn mà chúng ta đã đọc qua, Chúa Giêsu đã kiêng ăn suốt 40 ngày trong khi Chúa chịu sự cám dỗ này. Matthew đoạn 4 câu 2 ghi rất rõ ràng Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm rồi sao thì đói. Nhịn ăn 40 ngày trong đồng vắng. Chúng ta nhớ đây không phải là một cái ông thần nào ở trên trời hiện xuống. Chúa Giêsu lúc đó là người 100%, Ngài là Đức Chúa Trời thành người, Ngài là 100% là có người, một chàng trai trẻ tuổi bằng xương bằng thịt như chúng ta. Và chúng ta thử tưởng tượng một chàng trai, một thanh niên 30 tuổi đã nhịn ăn suốt 40 ngày thì cơn đói của một người thanh niên đó là như thế nào? Nếu mà ai không tin thì cứ về nhịn đói thử 4 ngày. Nhất là các bạn thanh niên ở đây, khoảng chừng 30 tuổi, chúng ta về nhà chúng ta thử nhịn ăn 1 ngày thôi. Chúng ta sẽ biết cái cơn đói và cái sự cám dỗ muốn ăn uống biết là chừng nào. Đó là cái hoàn cảnh mà Chúa Giê-xu đối diện với ma quỷ trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe qua. Ngay thời điểm này, lúc mà cơn đói sau 40 ngày đó, ở một cái lứa tuổi đang cần ăn, cần uống như vậy đó, thì ma quỷ đã đến gần với Chúa Giê-xu để cám dỗ Ngài. Và buổi sáng hôm nay tôi kính mời Hội Thánh để ý đến câu 1 đến câu 4. Chúng ta xem thử coi ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giê-xu như thế nào. Và Chúa Giê-xu của chúng ta cũng đã đối diện với sự cám dỗ đó ra sao. Và điểm đầu tiên mà tôi xin được cùng học với Hội Thánh đó là cám dỗ tinh vi, hay là tinh ranh cũng được, malicious temptation. Matthew đoạn 4 câu 3 ghi tiếp cho chúng ta biết rằng quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Lúc Chúa Giê-xu đang đói, thật là đói như vậy đó, thì Kinh Thánh ghi rằng ma quỷ đến gần Chúa Giê-xu và nói với Chúa Giê-xu rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy hóa bánh này, hay là hãy ra lệnh cho bánh này, đá này trở thành bánh đi. Và tôi suy nghĩ đây là một sự cám dỗ có thể nói là tinh vi hay là tinh ranh. Kinh Thánh ghi ma quỷ, quỷ cám dỗ đến gần Ngài. Điểm đầu tiên mà tôi xin Hội Thánh Chúa để ý tại đây đó là ma quỷ đến gần. Ma quỷ muốn cám dỗ Chúa thì ma quỷ tìm cách đến gần Chúa. Đến gần là sao? Như tôi đứng đây thì xa với quý ông bà, nhưng mà khi tôi tiến xuống phía phòng nhóm của mình, đến gần mỗi người gần hơn đó, thì là đến gần, có nghĩa là khoảng cách càng ngày càng rút ngắn lại. Thì ma quỷ đến gần Chúa Giê-xu để mà cám dỗ Chúa. Chúa Giê-xu đang đói, không phải là đói sơ sơ, mà là đói sau 40 ngày và ở độ tuổi của một thanh niên 30. Chúa đang rất đói, Chúa đang muốn ăn, Chúa rất thèm được ăn. Đó là nhu cầu thể xác. Và ma quỷ biết ngay lúc này là lúc nó cần phải đến gần Chúa. Điểm thứ hai, ma quỷ nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết rất rõ Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, biết rất rõ. Nhưng mà ở đây nó đặt câu hỏi: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời. Ma quỷ hỏi Chúa nhưng mà nó biết rõ ràng câu trả lời: đúng, Chúa là con Đức Chúa Trời. Sự thật, đúng, Chúa là con Đức Chúa Trời. Về mặt thần học, Chúa là Đức Chúa Trời thành người, ma quỷ biết rất rõ điều đó. Đúng sự thật, đúng thần học. Và nó hỏi: nếu ngươi có phải là con Đức Chúa Trời, thì nó nói: hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đói, rất đói, nhịn đói rất lâu, nhu cầu có bánh để ăn là việc hết sức là bình thường. Khi đói chúng ta cần ăn, đó là nhu cầu bình thường. Thể xác có nhu cầu ăn thì phải tìm cái gì đó mà ăn. Mà vì Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, có quyền năng đó, thì nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, ngươi là Đức Chúa Trời thành người mà ngươi có quyền năng đó, thì hãy khiến cục đá này trở thành bánh đi để ăn cho đỡ đói. Và thưa Hội Thánh, đây là sự tinh vi của ma quỷ ở chỗ này. Khi bị cám dỗ thì ma quỷ đến gần, rất gần. Ma quỷ không đến gần mà nhe răng với chúng ta, không có đưa cho chúng ta thấy cái sừng của nó, cũng không để trong quần áo của nó dính máu me tùm lum. Chúng ta thấy vậy thì sao? Sợ bỏ chạy mất dép rồi. Nhưng mà ma quỷ đến có khi không hay. Đến gần rồi mà vẫn chưa biết. Bởi vì ma quỷ nói những điều rất là thần học: ngươi có phải là con Đức Chúa Trời không? Dĩ nhiên là phải, dĩ nhiên là đúng, Chúa là con Đức Chúa Trời, ai cũng biết điều đó, ma quỷ biết điều đó và biết rất rõ. Nhưng mà nó đến rất gần và nó nói những điều rất là thần học: ngươi có phải là con Đức Chúa Trời không? Ma quỷ không làm cho chúng ta kinh khiếp theo kiểu nhát ma mà chúng ta lầm tưởng, mà cao quỷ đến và nói những cái điều rất là dễ chịu, rất là dễ nghe. Đói thì cần ăn, bình thường, ai cũng phải vậy mà. Ma quỷ dùng những lý luận: nếu có phải là con Đức Chúa Trời không? Nếu phải thì hãy khiến đá này nên bánh đi. Bởi vì sao? Bởi vì ngươi đang đói. Mà việc đói tìm bánh để ăn bình thường. Thưa hội thánh của Chúa, ma quỷ đến cám dỗ những người tin theo Ngài, nó rất là tinh vi, giống như đi câu cá vậy đó. Phải biết cái mồi nào, muốn câu cá nào thì phải đem theo đúng cái mồi của nó. Không khi nào lấy mồi câu cá mà bỏ vô trong cái lồng cua mà bắt được cua hết á. Mà cũng không khi nào bỏ cái lồng cua xuống mà được cá ở trong đó. Muốn bắt cái nào thì phải đúng cái mồi đó. Và ma quỷ là như vậy đó. Nó rất là tinh vi, nó đến gần, nó nói những điều rất là phải, hợp lý, sự thật đúng như vậy đó. Nhiều khi hợp lý với kinh thánh, hợp lý với thần học nữa. Và nó cám dỗ, nó mong rằng người đó, hay là nó muốn cái con người đó phải làm theo ý của nó muốn. Và thật sự những điều ma quỷ nói hết sức là bình thường, thưa hội thánh của Chúa. Đói thì cần ăn, bình thường. Nếu ông là con Đức Chúa Trời, ông có quyền năng biển đá này thành bánh, chuyện bình thường. Những cái điều mà ma quỷ cám dỗ mỗi đời sống của những người tin theo Chúa, nó rất là bình thường, nó rất là dễ chịu, nó rất là gần gũi, nó rất là phải và hợp lý. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng dù hợp lý, dù phải, dù thế nào đi nữa thì ma quỷ vẫn là ma quỷ. Và Kinh Thánh nói rằng ma quỷ là nói dối và là cha của sự nói dối. Luca đoạn 6 câu 24 và Luca đoạn 16 câu 13. Chúa Giêsu cảnh cáo người theo Chúa không làm tôi Đức Chúa Trời mà lại còn làm tôi tớ cho tiền của và vật chất nữa. Kinh Thánh dùng chữ nguyên bản là không làm tôi Đức Chúa Trời mà cũng không làm tôi ma môn nữa. You cannot serve God and Mammon. Cái chữ ma môn có nguồn gốc từ tiếng Canh Đê, nói về tiền bạc của cải. Không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời mà làm tôi ma môn. Tôi nhớ có một đầy tớ của Chúa nói là cám dỗ chúng ta là ma quỷ, mà cám dỗ chúng ta hai lòng là ma môn. Mà đối với những người nào mà thích thể thao thì nó có Maradona hoặc là nó có Matthäus, còn đối với quý ông thì có Madame. Có nhiều ma lắm, mà nó tùy theo cái nhu cầu, cái tinh vi của nó mà nó giới thiệu với chúng ta ma nào. Mà ma nào thì cũng vẫn là ma. Và cái tinh vi của ma quỷ nó nằm ở chỗ đó. Thưa hội thánh của Chúa, nó tinh vi ở chỗ nó đến sát bên, nó nói chuyện thì thầm. Và nó nói những điều phải lắm á. Nó nói những điều bình thường lắm á. Nó nói những điều rất là nhu cầu hàng ngày á, mà chúng ta không nhận biết. Nó tinh vi ở cái chỗ là nó nói rất đúng, rất thật. Thật không? Đức Chúa Giêsu có phải là con Đức Chúa Trời không? Thật không? Thật. Đúng thần học không? Đúng. Đúng kinh thánh không? Đúng. Mà Chúa Giêsu có quyền biến đá trở thành bánh không? Có thể. Đúng hết á. Đúng hoàn cảnh. Nó tinh vi ở cái chỗ là đúng lúc. Nó biết Chúa lúc này đang rất đói, và đói là cần bánh. Đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng miếng mồi, đúng kinh thánh, đúng lý lẽ, đúng hợp tình hợp lý. Đó là luận điệu của ma quỷ. Và nó tinh vi là ở chỗ đó, khi nó đến với những kẻ mà nó muốn cám dỗ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Kinh Thánh không ngừng lại ở cái chỗ tinh vi của ma quỷ. Nhưng mà điểm thứ hai, đó là lời đối đáp tinh khôn của Chúa. Tinh đây tôi muốn nói đến tinh tường, rõ ràng và khôn ngoan. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người, nhưng là người hoàn toàn, nên Chúa kiêng ăn, Chúa đói, Chúa mệt, Chúa khóc, Chúa buồn. Đó là những điều mà Kinh Thánh nói cho chúng ta biết. Rồi Chúa cũng bị ma quỷ cám dỗ y như chúng ta. Nó đến với Chúa đúng lúc, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, để nó cám dỗ Chúa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, Chúa Giê-xu đã trả lời với ma quỷ như thế nào? Xin hội thánh cùng đọc với tôi câu Kinh Thánh này, Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, xin chúng ta bắt đầu. Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý câu trả lời của Chúa. Chúng ta để ý câu trả lời của Chúa. Chúa bắt đầu câu trả lời với ma quỷ bằng có lời chép rằng, it is written. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta thấy có cái câu bắt đầu bằng có lời chép rằng, thì chúng ta biết rằng cái câu tiếp theo sau là một câu được trích dẫn trong Kinh Thánh. Hãy thấy cái câu mở đầu bằng có lời chép rằng thì biết cái câu tiếp theo đó là một câu Kinh Thánh mà được trích dẫn từ một cái chỗ nào đó trong Kinh Thánh. Và ở đây Chúa Giê-xu nói có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, là được trích dẫn trong Phục Truyền đoạn 8 câu 3. Tôi xin đọc nguyên câu Kinh Thánh này. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Chúa Giê-xu trả lời với ma quỷ trong cái sự cám dỗ tinh vi của nó, có lời chép rằng. Chúa đọc câu Kinh Thánh Phục Truyền đoạn 8 câu 3 cho ma quỷ nghe. Với ma quỷ, Chúa Giê-xu đã dùng Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu đã được dạy, Chúa Giê-xu đã được học và Chúa Giê-xu học thuộc lòng đó, để trong cái giờ phút mà ma quỷ tinh vi đó, Chúa nói cho ma quỷ biết có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Trong cái giờ phút cực kỳ cấp bách và cực kỳ nguy hiểm đó, không có ai bên cạnh đó, thì Chúa Giê-xu có lời của Đức Chúa Trời để đối diện với ma quỷ, có lời chép rằng. Và Chúa Giê-xu đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 3 cho ma quỷ nó nghe. Hội thánh ơi, hội thánh có nhớ Chúa Giê-xu lúc 12 tuổi, Chúa Giê-xu được đến trên đền thờ, cha mẹ dẫn lên đền thờ. Chúa Giê-xu đã ngồi nói chuyện với các thầy thông giáo. Và khi cha mẹ trở lại tìm Chúa Giê-xu đó, thì nghe nói rằng, Luca đoạn 2 câu 47 nói rằng, ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Lúc đó Chúa Giê-xu mới có 12 tuổi thôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu ngồi với các thầy thông giáo và Chúa nói chuyện với họ và Chúa đối đáp một cách khôn ngoan. Bây giờ Chúa 30 tuổi, nhưng mà đối diện với những thầy thông giáo trong đền thờ thì Chúa đối đáp một cách khôn ngoan. Nhưng mà khi đối diện với ma quỷ thì Chúa không có lý luận gì với ma quỷ hết. Chúa không có trả lời đúng sai. Chúa chỉ nói rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ thì lý luận với Chúa về thần học, lý luận với Chúa về lẽ thường tình, lý luận với Chúa về pháp tình hợp lý. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì đối diện với ma quỷ, Ngài chỉ nói có lời chép rằng. Chúa đã dùng Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời để lý luận với ma quỷ. Đúng, thân thể này đói cần ăn, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người là như vậy. Nhưng mà Chúa cũng nhắc cho ma quỷ biết rằng không phải chỉ bao nhiêu đó thì đủ. Nhưng mà con người chúng ta còn có một phần được kết nối với đấng tạo dựng nên chính mình, và cần lời hằng sống của Đức Chúa Trời để nuôi sống đời sống đó. Vì vậy cho nên ma quỷ nó chỉ tinh vi ở chỗ nó tập Chúa Giê-xu vào cái chỗ bánh đang lúc đói đó thôi. Nhưng mà nó làm cho Chúa quên đi cái việc mà cần có lời hằng sống của Đức Chúa Trời để mà sống. Nó tinh vi là ở chỗ đó. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã hết sức tinh tường và khôn ngoan khi đối đáp với ma quỷ. Không phải vì đổi thừa đói cho nên đúng tôi là con Đức Chúa Trời, phải đúng thần học, bây giờ tôi sẽ biến bá này thành bánh để ăn cho nó đỡ đói. Chúa Giê-xu không làm theo lời của ma quỷ, mà ma quỷ luôn luôn cám dỗ bằng những điều đó. Không phải chỉ vì miếng ăn, chỉ vì cái bánh ăn cho thân thể này, mà coi thường, mà xem nhẹ, mà bỏ qua mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Every word proceeds out of the mouth of God. Và điểm chúng ta lại đây này. Chúa nói, mọi lời nói ra, every word. Không phải một chút chỗ này, không phải một chút chỗ kia. Rồi cũng
hình như trong Kinh Thánh có cái chỗ nào nói giống vậy, phải không mục sư? Rồi cái làm chứng cho người khác, rồi nói lời Chúa cho người khác. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em trong hội thánh Chúa còn nhớ đau bụng uống nhân sâm, phải đọc cho nó hết. Chúng ta để ý, Chúa Giêsu nói mọi lời, every word, mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, người ta sống nhờ đó. Tại sao? Nếu mà chúng ta đọc tiếp cái lần thứ hai mà ma quỷ cám dỗ Chúa đó, Chúa nói có lời chép rằng, lần thứ hai ma quỷ nó cám dỗ Chúa đó, nó cũng nói có lời chép rằng, nó cũng lấy Kinh Thánh ra để nó đối đáp với Chúa. Nó biết Chúa dùng Kinh Thánh để mà thắng sự cám dỗ, bây giờ nó cũng dùng Kinh Thánh để nó gạt lời Chúa. Ma quỷ biết Kinh Thánh, chỉ có điều là nó diễn giải sai và nó hiểu sai, và nó muốn chúng ta hiểu sai thôi. Chúng ta đọc tiếp câu 5 thấy ma quỷ nó nói đó, có lời chép rằng. Một lần khác tôi sẽ cùng với hội thánh học chỗ đó. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi chỉ chú trọng từ câu 1 đến câu 4 mà thôi. Nếu chúng ta thấy 3 lần ma quỷ đến cám dỗ Chúa, 3 lần Chúa Giêsu bắt đầu bằng có lời chép rằng, và Chúa Giêsu đọc một câu Kinh Thánh trong Kinh Thánh Cựu Ước cho ma quỷ nghe. Và thưa hội thánh, đó là điều mà tôi có thể gọi là sự đối đáp tinh khôn, có nghĩa là tinh tường, rõ ràng và khôn ngoan của Chúa Giêsu khi đối diện với ma quỷ, đối diện với sự cám dỗ. Ma quỷ tìm cách cám dỗ Chúa hết sức là tinh vi. Và Chúa đã dùng mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời một cách tinh tường và khôn ngoan để Chúa đối đáp với ma quỷ. Chúa không nghe theo, Chúa không làm theo, Chúa không lý luận, Chúa không hơn thua với ma quỷ và sự cám dỗ của nó. Nhưng Chúa chỉ nói cho nó biết lời Đức Chúa Trời nói như vậy, và đó là chân lý. Đoạn 4 câu 11 thì nói rằng ma quỷ bèn bỏ đi. 3 lần cám dỗ Chúa, 3 lần được Chúa nói có lời của Đức Chúa Trời, có lời chép rằng, ma quỷ cuối cùng đành phải bỏ đi. Kinh Thánh ghi nhận Hebrew đoạn 4 câu 15 thì nói rằng có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Tạ ơn Chúa, Chúa chúng ta không phạm tội. Phi-líp nhất đoạn 2 câu 22 thì nói rằng Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Tạ ơn Chúa chúng ta, dù ma quỷ cám dỗ tinh vi đến mức độ như vậy, nhưng Chúa của chúng ta không hề phạm tội. Và thưa hội thánh của Chúa, lý do mà Chúa Giêsu không phạm tội và lý do mà ma quỷ bỏ đi là bởi vì Chúa Giêsu nói rằng có lời chép rằng, và Chúa Giêsu đọc thuộc lòng câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã từng học đó cho ma quỷ nghe. Cái điều gương mẫu và khích lệ trong phần Kinh Thánh hôm nay là Chúa Cứu Thế Giêsu đã dùng nguồn Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời để đối đầu và chống trả với những cám dỗ của ma quỷ. Còn những người tin theo Chúa ngày hôm nay thì sao? Hội thánh của Chúa, con dân Chúa tại Hội thánh Tin Lành Linwood, quý ông bà trong ban nam giới, quý bà trong ban phụ nữ, các anh chị trong ban gia đình trẻ, các bạn thanh thiếu niên, các em thiếu nhi nhi đồng, chúng ta đang trang bị lời của Chúa như thế nào? Ngày hôm nay ma quỷ nó cám dỗ tinh vi theo kiểu của thế kỷ thứ 21. Ngày xưa ma quỷ nó tìm cách nó đến gần, mà mình thấy cái distance nó gần. Nhưng mà ngày hôm nay đó, ma quỷ nó cám dỗ đó, nó đến ngay trong phòng ngủ của chúng ta, nó đến ngay trong cell phone của chúng ta, nó đến hết sức là gần mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ tưởng là ma quỷ đến phải hù dọa chúng ta, phải làm những cái chuyện gì mà có sừng, có nanh, có vuốt, có máu, có me. Con dân Chúa đừng có làm. Ma quỷ đến đẹp lắm, ma quỷ đến tuyệt vời lắm. Kinh Thánh nói ma quỷ đến giống như là một thiên sứ sáng láng. Mình đừng có tưởng vậy, nó đến vậy là mình bỏ chạy mất rồi. Nhưng mà nó đến, chúng ta không hay, chúng ta sẵn sàng bước đi và làm theo những điều ma quỷ nói, nếu chúng ta không có nói rằng có lời chép rằng. Người cơ đốc nhân, người tin theo Chúa đang sống như thế nào? Kinh Thánh nói người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, có nghĩa là đúng, sống cần bánh, cần cơm ăn áo mặc, cơm áo gạo tiền, cần phải có những điều đó vật chất. Đương nhiên Chúa tạo dựng nên bình thường là như vậy. Nhưng xin mọi người tin theo Chúa nhớ rằng không chỉ bao nhiêu đó mà thôi, Nhưng mà chúng ta cần mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, chúng ta cần lời của Chúa. Chúng ta lo hết đồ ăn cho mình, chúng ta lo hết tất cả mọi thứ cho mình, nhưng mà chúng ta bỏ đói linh hồn của chúng ta hết tuần này qua tuần khác, tháng nọ qua tháng kia, năm này qua năm nọ. Và tôi nghĩ nếu chúng ta làm như vậy, ma quỷ nó không cần nói, nó cũng không cần cám dỗ, tinh vi nó lại đụng ngón tay ông ta ngã rồi. Đói quá mà. Chúa đói 40 ngày, chúng ta có thể là 40 tuần rồi, hay là 4 năm rồi. Mỗi một Chủ nhật chúng ta vào đây, chúng ta nghe lời Chúa nửa tiếng, 30 phút, 40 phút trở về, rồi bắt đầu diet cho tới Chủ nhật tuần sau. Đời sống thuộc linh nhìn bề ngoài đẹp dễ sợ, ai nấy ôm, mà nó đang bệnh. Nó đang bệnh rất nặng. Và chúng ta phải suy nghĩ lại việc chúng ta nhận biết và hiểu biết lời Chúa. Chúng ta đi theo Chúa bao nhiêu năm không quan trọng. Chúng ta là con tín đồ, con mục sư, chúng ta là mục sư không quan trọng. Ma quỷ nó chỉ sợ khi chúng ta biết lời Chúa. Bởi vì khi chúng ta biết lời Chúa, chúng ta không làm theo nó. Và lời Chúa giúp cho chúng ta không làm theo nó nữa. Thưa hội thánh của Chúa, Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 9, và tôi muốn kính mời hội thánh của Chúa trở về với lời của Chúa và việc học hỏi lời của Chúa. Chúng ta thường than vãn trong sự học kinh thánh. Học kinh thánh khó, học kinh thánh không hiểu, học kinh thánh học thuộc lòng không có được. Cái gì chúng ta cũng có thể có một, Chúa hỏi cái chúng ta móc lý do thứ một, Chúa nói tiếp lý do thứ hai, Chúa nói tiếp lý do thứ ba. Và chúng ta có hàng ngàn lý do để bỏ qua sự học lời Chúa, và chúng ta có hàng ngàn lý do để không học thuộc lòng lời của Chúa. Và thưa hội thánh của Chúa, Chúa Giêsu đưa cho chúng ta một cái gương, hoặc là chúng ta làm hoặc là chúng ta không làm theo. Nếu Chúa Giêsu không được dạy, Chúa Giêsu không có học. Nếu Chúa Giêsu không học, Chúa Giêsu không biết. Mà nếu Chúa Giêsu không học thuộc lòng trong những giờ phút lâm nguy như thế này, thì Chúa Giêsu không có lời của Chúa để đối diện với ma quỷ. Hội thánh của Chúa lúc đó không có con dân Chúa ngồi đông như vậy để bảo vệ chúng ta khỏi sự cám dỗ của ma quỷ đâu. Không phải có ban chấp hành, trưởng ban phụ nữ, trưởng ban ông mục sư hay là ai có thể đứng đó mà có thể bảo vệ quý vị khỏi sự cám dỗ ma quỷ. Chỉ có lúc đó mình và lời của Chúa. Và lời của Chúa bảo vệ mình ngay cái thời điểm mà ma quỷ cám dỗ. Đó là điều duy nhất. Tôi thấy một điểm là con dân Chúa ngày hôm nay và chính đời sống tôi trong quá khứ, chúng ta đã coi thường lời của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do tại sao mà hội thánh của Chúa bị suy yếu, con dân Chúa bị suy yếu, và hội thánh Chúa mỗi một ngày một vấn đề. Nước Mỹ đã từng là một nước Cơ Đốc giáo yêu mến Chúa, kính thờ Chúa, và Chúa ban phước trên đất nước này. Lý do là bởi Ngài thành lập đất nước này thì những tôi tớ của Chúa, những con dân của Chúa đã trung thành ngay thật với lời của Đức Chúa Trời. Và hậu quả của ngày hôm nay của cái đất nước này chúng ta đã nhìn thấy rồi đó, là bởi vì trong nhiều chục năm trước đây lời Chúa không còn được trung thực nữa. Và tôi tin rằng đây là lúc mà hội thánh của Chúa phải trở về với nguồn sự sống của chúng ta, là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Có lời chép rằng các lớp học kinh thánh tôi đã ước mong một câu hỏi được đặt ra, quý ông bà phải bắt đầu bằng kinh thánh. Làm sao biết được mình là con dân của Chúa? Hội thánh, lớp sáng thứ bảy, trả lời cho tôi biết, làm sao mình biết mình là con Chúa? Dân đồng 3 câu 16 là cho chúng ta biết có sự sống đời đời. Làm sao mình biết mình là con Chúa? Sự sống đời đời là gì? Mình cứ công thức đó ha. Làm sao biết có sự sống đời đời? Dân đồng 3 câu 16. Làm sao biết mình là con Chúa? Dân đồng 1 câu 12. Sự sống đời đời là gì? Dân đồng 17 câu 3. Cứ thế mà làm tới đó. Chúng ta sẽ đi theo gương của Chúa Giêsu và ma quỷ sẽ tránh chúng ta. Nhưng mà tôi thấy một điều ở trong Luca thì Matthew thì nói rằng ma quỷ bèn bỏ đi, nhưng mà Luca thì nói rằng ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi bèn tạm lìa, nó sẽ trở lại. Ma quỷ sẽ trở lại với ông bà anh chị em. Mà nếu mình không tiếp tục ở trong sự hiểu biết và nắm chắc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ rơi vào bẫy của nó. Bởi vì nó đến lần khác, nó sẽ có cái chiêu khác. mà chúng ta không nhờ ơn Chúa để đến với lời Chúa, để lời Chúa thâm nhập vào trong đời sống của chúng ta sẽ bị thất bại. Bản dịch mới năm 2011 là ma quỷ đã dùng hết cách cám dỗ ngài, bèn đi và chờ cơ hội khác, chờ một dịp khác. Lúc đói cám dỗ không được phải không? Lần khác tới món mồi khác. Và nó đến gần mà chúng ta không hay. Nó đến đúng lý lẽ, đúng kinh thánh nữa, mà nhiều khi chúng ta không biết chân thật lời của Chúa, chúng ta sẽ thua ma quỷ. Tôi có một cái video clip ngắn, không biết Tuấn có trên cái desktop, có cái chữ Bible, China Bible. Không biết là Tuấn có thể giúp cho một sư chiếu lên đó được không? Ở ngoài sau desktop của cái slide. I need the sound too, please. Maybe the speaker of the desktop is to turn off. Tôi nghĩ dù là không có tiếng, nhưng mà hội thánh đã nhìn thấy. Đây là các bạn thanh niên ở tại China. Ước ao duy nhất của Chúa, của họ là có một quyển kinh thánh riêng cho chính mình. Và khi các bạn có được quyển kinh thánh trong tay đó, các bạn khóc. Và tôi thiết nghĩ trong đất nước chúng ta đang sống, kinh thánh khắp tất cả mọi nơi, thậm chí vô Dollar Tree của kinh thánh King James bán có một đầu thôi. Con dân Chúa chúng ta có rất nhiều kinh thánh ở nhà, mà chúng ta coi thường lời của Chúa. Thưa hội thánh của Chúa, chúng ta có tội với Chúa. Họ khao khát lời Chúa kinh khủng. Chúng ta ở đây có kinh thánh, có giờ học kinh thánh, có giờ giảng luận. Chúng ta muốn đi thì đi, không đi thì thôi. Không tuần này tuần khác. Không phải tôi, hội thánh Chúa và mục sư, mà là chính chúng ta và lời của Chúa. Chúa đang nói với chúng ta, Chúa đang muốn tâm sự với chúng ta, Chúa muốn nói với chúng ta về những tâm tình của Chúa cho cuộc đời chúng ta. Chúa muốn hướng dẫn chúng ta về cuộc đời, cái cuộc trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta không bao giờ coi trọng lời của Chúa. Tại sao vậy? Mình muốn rơi vào hoàn cảnh này không? Lúc đó mình mới biết quý lời Chúa phải không? It's too late. Chúa cho mình tất cả để chúng ta yêu mến và ham thích lời Chúa. Và tôi kêu gọi con dân Chúa, Chủ nhật chúng ta đi nhà thờ cầm cell phone, cầm chìa khóa, cầm đủ thứ, xin hội thánh Chúa cầm theo kinh thánh, quyển kinh thánh. Tôi không muốn nói tới cell phone, iPhone, iPad, vì đây là lời của Chúa, cúp điện hết pin gì cũng đọc được hết á. Tôi tha thiết mong Chúa làm việc trên hội thánh của Chúa tại đây. Không có giờ học kinh thánh mà con dân Chúa đi lãng vãng lang thang ở bên ngoài đền thờ, lang thang ngoài buổi học kinh thánh. Không phải là người hướng dẫn học kinh thánh hay là đối với ai hết, bèn là chính mình đối với Chúa, thưa con dân của Chúa. Có một lần tôi ở nhà thì tôi hay ngồi dưới đất và tôi đọc kinh thánh hay làm gì đó, rồi tôi mới để quyển kinh thánh kế bên. Một người không tin Chúa, một người khách đến trong gia đình tôi, họ nói, ủa sao kinh thánh mà một sư để dưới đất vậy? Tôi giật mình. Tôi nói, nhiều khi mình không có nghĩ tới việc đó. Nhưng mà một người không biết Chúa, không tin Chúa, mà còn họ coi trọng lời của Chúa, mà mình là con dân Chúa, mình sống lâu năm trong Chúa, con mục sư truyền đạo và là cả mục sư nữa, mà mình không coi trọng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trả lời câu hỏi đó với Chúa. Đừng hỏi tại sao cuộc đời chúng ta thất bại và thất bại. Chúng ta muốn thắng, chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Tôi cậy ơn Chúa sẽ tiếp tục những lớp học kinh thánh cho quý ông bà lớn tuổi, cho các anh chị gia đình trẻ và các bạn thanh thiếu niên trong hội thánh trong những năm tháng sắp tới. Và chúng ta phải trở lại với lời Chúa. Hội thánh của Chúa ơi, chúng ta phải trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện tôi đã thưa với hội thánh Chúa hết rồi. Bây giờ trở lại với lời Chúa. Phải trở lại với lời Chúa. Phải yêu mến lời Chúa. Phải ham thích lời Chúa. Không có lời Chúa mình sẽ chết. Tôi kính mời chúng ta đứng lên và cầu nguyện. Kính mời mục sư Lê Phước Thuận bước lên đây để cầu nguyện cho hội thánh Chúa trong thời gian này.
Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, đấng yêu thương chúng con, đấng đã ban cho chúng con lời của Ngài. Chúa biết lòng chúng con khao khát lời của Chúa. Tâm linh của chúng con mong ước được sự thăm viếng của Ngài. Chúa biết chúng con có sự yếu đuối và lơ là. Chúng con dễ bị ma quỷ tấn công. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa buổi sáng hôm nay, nhắc nhở chúng con chú ý đến nhu cầu tâm linh của chúng con. Chẳng những chúng con lo đến đời sống vật chất, thân thể này, nhưng chúng con cũng phải dành thời giờ, dành công sức, dành tiền bạc để lo cho nhu cầu tâm linh của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, đệ tử Chúa đây có lòng khao khát các con dân Chúa yêu mến lời của Ngài. Đệ tử Chúa đã tạo cơ hội để có những lớp học kinh thánh, đã đem lời Chúa đến cho con dân Chúa. Giờ này xin Chúa Ngài nhắc nhở mỗi chúng con, mỗi con dân Chúa qua lời của Chúa hôm nay. Chúng con sẽ quyết định, sẽ dành thời giờ để đến các lớp học kinh thánh, các buổi cầu nguyện, để tìm kiếm Ngài, để làm thỏa mãn sự đói khát tâm linh của chúng con, trang bị để chúng con có thể sẵn sàng có lời Chúa khi chúng con đối diện với ma quỷ, đối diện với sự tấn công của những thế lực tối tăm. Chúng con đang sống trong thời kỳ sự cám dỗ đến gần chúng con hơn bao giờ hết. Nó đến một cách nhẹ nhàng, đến trong hình dáng của một thiên sứ sáng láng, khiến cho chúng con dễ lơ là, dễ mất cảnh giác. Nó đến trong phòng ngủ chúng con, ở TV chúng con, ở cell phone của chúng con, ở computer của chúng con. Và chúng con bỏ nhiều thì giờ cho những điều vô ích, mà ít thì giờ cho lời của Ngài. Ôi Chúa, giờ này chúng con ăn năn trước mặt Chúa. Chúng con xin Chúa Ngài tha thứ và cho chúng con có năng lực của Đức Thánh Linh Ngài để chúng con quyết định từ kể từ ngày hôm nay. Chúng con mỗi ngày sẽ dành thời giờ cho lời của Chúa, dành thời giờ cho Ngài. Chúng con sẽ dành thời giờ để học lời của Chúa, học thuộc lòng lời của Ngài. Chúng con dành thời giờ để đến những buổi học kinh thánh, để nghe, để học thuộc lòng lời của Chúa, để hội thánh của Chúa sẽ được phước, gia đình được phước và mỗi cá nhân của chúng con được phước. Cầu xin Chúa cho chúng con sẽ vâng theo lời của Ngài như ở Giô-suê đồng 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo, hầu cho được may mắn trong con đường của mình và mới được phước. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa sẽ vui mừng, phước hạnh khi chúng con tìm kiếm Chúa và tìm kiếm lời của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con để chúng con có thể giữ lời hứa nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Kính mời hội thánh cùng ngồi trong thời gian này.